Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Trọng Nghĩa và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 12 tháng 8 năm 2014. Hoa Kỳ khẳng định chính hành động hung hăng của Trung Quốc làm Biển Đông căng thẳng. Tổng thống đắc cử Indonesia đề nghị làm trung gian hòa giải tại Biển Đông. Trung Quốc thêm một quan chức thân cận của Giang Trạch Dân bị bắt giam. Nga khởi động chiến dịch cứu trợ miền đông Ukraine bất chấp cảnh cáo của phương Tây. Mỹ và Úc muốn đưa vấn đề quân thánh chiến Hồi giáo tại Trung Đông ra trước Liên Hiệp Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, vì sao Tòa Thánh Vatican ủng hộ Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào Iraq. Kính thưa quý thính giả, Washington khẳng định chính hành động hung hăng của Trung Quốc đã làm cho tình hình Biển Đông căng thẳng. Khẩu chiến Mỹ-Trung về Biển Đông vẫn tiếp diễn gay gắt sau hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Miến Điện. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào ngày hôm nay 12 tháng 8 đã kêu gọi Trung Quốc hành xử như một đối tác có thiện chí. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phản bác cáo buộc của hãng tin chính thức Trung Quốc. Theo đó, Hoa Kỳ là kẻ gây rối tại Biển Đông. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, chính các hành động hung hăng của Trung Quốc là nguyên do gây bất ổn định. Trọng Nghĩa trình bày.
Phát biểu từ nước Úc, nơi ông tham dự đối thoại thường niên Mỹ-Úc về an ninh và ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nhắc lại quan điểm của Hoa Kỳ là không hề tìm cách gây sự hay đối đầu với Trung Quốc. Theo ông Kerry, Washington hoan nghênh sự vươn lên của Trung Quốc như một đối tác toàn cầu, một nền kinh tế cường thịnh, một thành viên tham gia một cách toàn diện và xây dựng vào cộng đồng quốc tế. Hết lời dẫn. Trên cơ sở đó, Ngoại trưởng Mỹ xác định rằng Hoa Kỳ mong muốn là Trung Quốc đóng góp một cách xây dựng vào việc giải quyết các vấn đề, cho dù là ở Biển Đông hoặc đối với Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, cũng như đối với các vấn đề khác mà hai nước phải đối phó. Lời nhắc nhở Bắc Kinh là nên hành xử một cách có thiện chí được ông John Kerry đưa ra một hôm sau khi Trung Quốc lớn tiếng tố cáo Mỹ là đã cố tình khuấy động những mối căng thẳng tại Biển Đông. Tại hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ở Miến Điện vào tuần trước, Trung Quốc đã bác bỏ một đề nghị của Mỹ kêu gọi mọi bên tranh chấp ở Biển Đông đóng băng, tức là đình chỉ các hoạt động khiêu khích trong khu vực. Ngay sau hội nghị ASEAN, Trung Quốc lập tức mở cuộc tấn công vào đề nghị của Mỹ. Với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào hôm qua đã ám chỉ rằng Mỹ có âm mưu gây hỗn loạn trong khu vực, trong lúc Tân Hoa Xã đích danh cáo buộc Hoa Kỳ là kẻ gây rối. Tại Washington, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Harf đã cực lực phản bác các lời tố cáo của Trung Quốc. Phát biểu với giới báo chí, bà Harf khẳng định, xin trích, Hoa Kỳ không phải là bên gây nên tình trạng bất ổn tại Biển Đông. Chính các hành động hung hăng mà Trung Quốc tiến hành đã tạo ra tình hình như vậy. Theo bà Mary Harp, tất cả những gì Mỹ đang làm đều nhằm mục tiêu giảm căng thẳng để mọi người có thể giải quyết bất đồng bằng con đường ngoại giao, chứ không phải là thông qua các biện pháp cưỡng chế hoặc gây mất ổn định như ta thấy Trung Quốc làm càng lúc càng nhiều trong vài tháng vừa qua. Hết lời dẫn.
Trong bối cảnh này, Indonesia sẵn sàng làm môi giới để làm giảm xung khắc giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Trên đây là tuyên bố của Tổng thống tân cử Joko Widodo với báo chí Nhật nhân dịp tiếp kiến Ngoại trưởng Nhật vào ngày hôm nay tại Jakarta. Lần đầu tiên Tổng thống tân cử của Indonesia cho biết chính sách của Jakarta tại Biển Đông. Trả lời phỏng vấn Nhật báo Asahi, ông Joko Widodo tuyên bố không chấp nhận giải pháp vũ lực. Nhà lãnh đạo Indonesia trong 5 năm tới đây nhấn mạnh là phải tận dụng các giải pháp ngoại giao và trong điều kiện này Indonesia sẵn sàng đứng ra làm trung gian đàm phán. Tình hình Biển Đông mà Bắc Kinh gọi là Nam Hải tiếp tục căng thẳng vì Trung Quốc giành chủ quyền hầu như trên toàn diện tích. Tổng thống tân cử Indonesia cho biết thêm quan điểm của ông trên hồ sơ này là thúc đẩy hoàn tất một bộ luật ứng xử giữa Trung Quốc và Hiệp hội Đông Nam Á, hiện vẫn còn dậm chân tại chỗ từ 10 năm nay. Trong cuộc họp của ASEAN hồi cuối tuần qua tại Miến Điện, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry một lần nữa nhấn mạnh đến nhu cầu đàm phán một bộ luật ứng xử có tính trói buộc để xử lý những tranh chấp chủ quyền biển đảo tại Biển Đông. Cũng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Úc và Mỹ tìm cách xoa dịu Trung Quốc về kế hoạch của Mỹ đưa 2.500 thủy quân lục chiến đến Đặc Quyền. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop vào ngày hôm nay lên tiếng bảo vệ hiệp định triển khai 2.500 quân thủy quân lục chiến Mỹ tại nước mình và cho rằng việc này không nhằm kiềm chế sức mạnh đang lên của Trung Quốc đang gây căng thẳng trong khu vực. Hoa Kỳ cũng trấn an Trung Quốc với tuyên bố của Ngoại trưởng John Kerry. Thùy My cho biết thêm chi tiết.
Bắc Kinh tỏ ra tức tối khi hiệp định trên được loan báo như một phần của chiến lược xoay trục của Mỹ sang châu Á vào năm 2011. Nhưng bà Bishop khi tiếp đón Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chet Hagen tại Sydney hôm nay khẳng định việc các thủy quân lục chiến luân phiên đóng tại Bắc Đa Quynh là tiến triển tự nhiên của liên minh Mỹ-Úc. Ngoại trưởng Úc tuyên bố hiệp định nhằm hỗ trợ một nền hòa bình lâu dài, ổn định và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Bà cho rằng việc này không nhằm cản trở Trung Quốc hiện đang tranh chấp chủ quyền trên biển với nhiều nước láng giềng. Ngoại trưởng Úc không muốn nói nhiều về khả năng tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ngoài số 2.500 thủy quân lục chiến và không quân, nhưng các nhà phân tích cho rằng hai nước đồng minh có thể thỏa thuận tăng thêm quân Mỹ tại Úc trong tương lai. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagen nói rằng việc luân phiên đưa thủy quân lục chiến đến Úc nhằm nhấn mạnh việc tái cân bằng của Washington trong khu vực với tư cách một cường quốc Thái Bình Dương. Còn Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay tuyên bố, chúng tôi hoan nghênh sự trỗi dậy của Trung Quốc như một đối tác toàn cầu, một nền kinh tế mạnh mẽ, một thành viên tham gia tích cực trong cộng đồng quốc tế. Hoa Kỳ không tìm kiếm xung đột và đối đầu. Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ nắm lấy cơ hội trước mắt trở thành một đối tác luôn hợp tác.
Nhật Bản sẽ thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình tự chế tạo. Tập đoàn công nghiệp nặng của Nhật Bản Mitsubishi sẽ cho bay thử một chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên do chính nước Nhật chế tạo vào tháng Giêng năm 2015.
Theo báo chí Nhật vào hôm nay, phiên bản thử nghiệm này là kết quả một công trình hợp tác giữa Mitsubishi và một số công ty khác của Nhật. Theo báo Mainichi Shimbun được AFP trích dẫn, Mitsubishi Heavy Industries muốn làm ra một chiếc máy bay với khả năng tương tự như chiếc F-35 của Mỹ. Đây là loại phi cơ mà vào cuối năm 2011, Nhật Bản đã chọn để trang bị cho không quân của mình nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, trong bối cảnh Nhật Bản bị hai mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Nếu đề án trị giá khoảng 286 triệu euro này thành công, thì chiến đấu cơ mới đó của Nhật sẽ là loại phi cơ tiêm kích đầu tiên hoàn toàn made in Japan, chế tạo từ cuối thế kỷ 1970 với chiếc Mitsubishi F-1. Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuy nhiên vẫn chưa đặt hàng vội, chờ kết quả một loạt thử nghiệm sẽ kéo dài trong khoảng thời gian 2 năm và có thể quyết định đặt mua loại chiến đấu cơ mới này vào năm 2019. Theo báo chí Nhật, với chiếc máy bay tàng hình đầu tiên này, Nhật Bản muốn thử nghiệm công nghệ của chính mình vốn đã được sử dụng trên nhiều loại máy bay ngoại quốc. Qua đó, Nhật có thể tăng cường ảnh hưởng quân sự của mình. AFP nhắc lại là chiếu theo Điều 9 của Hiến pháp Chủ hòa năm 1947, Nhật Bản vĩnh viễn từ bỏ chiến tranh, cho nên trên nguyên tắc không có thể trang bị cho mình loại vũ khí tấn công. Thế nhưng, đầu tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Shinzo Abe đã cho phép lực lượng tự vệ, nói cách khác là quân đội Nhật Bản, tham gia các chiến dịch quân sự ở ngoài nước để trợ giúp đồng minh. Trước đó vào tháng 4, Tokyo đã bãi bỏ với một số điều kiện lệnh cấm bán vũ khí ra ngoại quốc mà Nhật Bản từng tự áp đặt cho mình.
Hoa Kỳ đặt Bắc Triều Tiên trước hai sự lựa chọn. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào ngày hôm nay cho biết đang chuẩn bị cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông cảnh báo Bắc Triều Tiên sẽ phải chịu thêm áp lực và sẽ bị cô lập hơn nếu chọn lựa đối đầu.
Ông Kerry đang có mặt tại Sydney để tham dự cuộc đối thoại về an ninh, nói rằng đôi bên đã thảo luận về hy vọng một cuộc chuyển đổi hòa bình, tiến đến phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố, tôi muốn nói rõ rằng Hoa Kỳ rất sẵn lòng cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế, nhưng chúng tôi cũng chuẩn bị tăng thêm áp lực, kể cả thông qua các biện pháp trừng phạt mạnh hơn, gây thêm cô lập nếu Bắc Triều Tiên chọn lựa con đường đối đầu. Hết lời chẩn. Tháng trước, một quan chức quân sự cao cấp Bắc Triều Triều Tiên hăm dọa tấn công nguyên tử vào Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, lên án Washington gia tăng căng thẳng về quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Hwang Pyong-soo, phó thống chế quân đội, ủy viên Bộ Chính trị tuyên bố, nếu đế quốc Mỹ đe dọa chủ quyền và sự sống còn của Bắc Triều Tiên, thì quân đội chúng tôi sẽ bắn pháo mang đầu đạn hạt nhân vào Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, cội nguồn của mọi tội lỗi. Ông Hoan nói rằng một loạt các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, trong đó có việc triển khai một hàng không mẫu hạm nguyên tử của Mỹ, đã làm tăng thêm căng thẳng. Cũng vào tháng trước, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án việc Bắc Triều Tiên bắn một loạt hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn. Bình Nhưỡng thường bắn thử hỏa tiễn và rocket ra biển để chứng tỏ sức mạnh của mình hay bày tỏ sự giận dữ trước những gì bị cho là khiêu khích. Tuy nhiên, tần số các vụ bắn thử gần đây mang tính bất thường.
Tại Trung Quốc, thêm một quan chức thân cận của ông Giang Trạch Dân bị bắt giam. Vương Tông Nam, nguyên là cánh tay mặt của Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ đã bị tống giam. Bộ Tư pháp Trung Quốc loan tin này trong bối cảnh chiến dịch bài trừ tham ô của Chủ tịch Tập Cận Bình càng ngày càng siết chặt vây cánh của ông Giang Trạch Dân và Chu Vĩnh Khang. Doanh nhân giàu có Vương Tông Nam đã bị bắt để điều tra từ 2 tuần nay vì bị nghi ngờ biển thủ công quỹ và nhận hối lộ trong thời gian lãnh đạo 2 tập đoàn thương mại nhà nước cho đến ngày về hưu năm 2013. Công tố viện Thượng Hải loan báo tin này sau khi báo chí chính thức cho biết từ 2 tháng nay, thanh tra của Ban Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản ráo riết điều tra tại Thượng Hải, nơi được xem là thành trì của nhóm Giang Trạch Dân, nguyên là Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, trong đó có cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, cựu Bí thư Thành ủy Trần Lương Vũ là những cột trụ. Vương Tông Nam, nhân vật vừa bị bắt, là cánh tay mặt của ông Trần Lương Vũ, hiện đang thọ án 18 năm tù. Bản thân Trần Lương Vũ là đồng minh chính trị của Giang Trạch Dân. Theo AFP, báo chí nhà nước không ngần ngại nhận định vụ bắt giam Vương Tông Nam đánh dấu một bước ngoặt trong chiến dịch được mô tả là bão tố chống tham nhũng tại Thượng Hải. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, chiến dịch chống tham nhũng che giấu một cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Nhiều phóng viên, blogger tham gia chiến dịch tố giác hay điều tra tham nhũng cũng bị bắt giam với các tội danh gây rối loạn trật tự hay âm mưu lật đổ chế độ. Quân đội Trung Quốc cũng không tránh được cơn bão chống tham nhũng này. Tướng Quách Bá Hùng, 72 tuổi, nguyên là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Quân đội Trung Quốc, đang bị điều tra tội tham nhũng. Theo Tổ chức Nhân quyền và Dân chủ đặt tại Hồng Kông, Quách Bá Hùng và đồng sự là tướng Từ Tài Hậu, cũng là một Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương đã bị khai trừ đảng hồi tháng 6 vì tội mua quan bán chức. Theo AFP, các sự kiện tướng lãnh bị thanh trừng chứng tỏ Tập Cận Bình muốn kiểm soát chặt chẽ quân đội, và đây là tín hiệu cụ thể Chủ tịch Trung Quốc muốn bắn tiếng với quân đội. Trong khi đó, thì tại Trung Quốc có nhiều tin đồn rằng Quách Bá Hùng điều phối một kế hoạch phản ứng lại chiến dịch chống tham nhũng, đang đe dọa những nhân vật lãnh đạo cũ có tài tiếng tham ô như Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Ôn Gia Bảo và một loạt tướng lãnh nằm trong đường dây buôn quan bán chức. Nga khởi động chiến dịch cứu trợ miền đông Ukraine bất chấp cảnh cáo của phương Tây. Tổng thống Nga Putin phải chăng lại sẵn sàng lao vào một cuộc đọ sức mới với Tây Phương? Vào ngày hôm nay, một đoàn xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga gồm 280 chiếc đã rời một căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nga, trực chỉ miền đông Ukraine. Chiến dịch mà Moscow gọi là cứu trợ này đã được Nga bật đèn xanh, bất chấp những lời cảnh cáo liên tiếp của phương Tây rằng Moscow không được quyền hành động đơn phương.
Theo hãng tin Nga RIA Novosti, đoàn xe vận tải sơn màu trắng dài hơn 3 cây số đã rời căn cứ quân sự Alabino ở vùng ngoại ô phía tây nam Moscow vào sáng sớm hôm nay. Theo một nguồn thạo tin, đoàn xe sẽ đến biên giới với Ukraine vào ngày mai. Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã biện minh cho quyết định gửi viện trợ này bằng cách nêu bật, xin trích, các hậu quả thảm khốc mà theo ông bắt nguồn từ các cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào 2 thành phố Donetsk và Lugansk, 2 thành trì cuối cùng của quân nổi dậy ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Hành động của Nga gửi hàng viện trợ tuy nhiên đã vấp phải sự phản đối của cả chính quyền Ukraine lẫn phương Tây, vốn nghi ngờ rằng Moscow lợi dụng việc chuyển vận hàng cứu trợ nhân đạo để cung cấp vũ khí cho lực lượng thân Nga tại miền đông Ukraine đang bị yếu thế. Nga khẳng định là chiến dịch nhân đạo của họ được thực hiện trong sự phối hợp với Hội Hồng Thập Tự và chính quyền Ukraine. Thế nhưng, điều đó chưa được bất kỳ bên nào xác nhận. Thậm chí, vào trưa nay, phủ Tổng thống Ukraine còn ra tuyên bố khẳng định rằng sẽ không cho đoàn xe viện trợ của Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine. Quyết định có dấu hiệu là đơn phương của Nga cũng lập tức làm dấy lên những mối quan ngại tại châu Âu. Trong một cuộc điện đàm vào hôm nay với đồng nhiệm Nga, Tổng thống Pháp François Hollande đã bày tỏ thái độ quan ngại hết sức sâu sắc của ông trước Sinchik viễn ảnh một hành động đơn phương của Nga trên lãnh thổ Ukraine.
Mỹ và Úc muốn đưa vấn đề quân thánh chiến Trung Đông ra trước Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ và Úc sẽ đưa mối đe dọa thánh chiến Hồi giáo ở Syria, Iraq và những nơi khác lên Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thông báo như trên.
Ông John Kerry tuyên bố, chúng tôi có ý định cùng đưa vấn đề trên ra trước Liên Hiệp Quốc với mục đích đạt được sự ủng hộ của các quốc gia nơi quân thánh chiến xuất phát và những nước liên quan. Phản ứng trước tấm ảnh một bé trai 7 tuổi đang cầm chiếc thủ cấp của một binh sĩ Syria, Ngoại trưởng Mỹ bức xúc nói, tấm hình này thật sự là bức ảnh tàn bạo chưa từng thấy, gây cảm giác nôn mửa. Khaled Sarup, một người mang quốc tịch Úc ra đi năm ngoái để tham gia thánh chiến với quân của nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông, IEN, đã đăng trên tài khoản Twitter tấm hình trên. Được báo chí Úc phát hiện hôm qua, vụ này đã gây xúc động mạnh trên toàn quốc. Ông Kerry nói thêm, IEN đã vượt quá mọi ngưỡng của các nhóm khủng bố, cho đến nỗi ngay cả Al-Qaeda đã phải loại ra. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cũng tố cáo tư tưởng chả mang của quân thánh chiến. Thủ tướng Úc Tony Abbott đã kích các hành động mang rợ của nhóm đang tìm cách thành lập một nhà nước khủng bố. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên án mối đe dọa nhắm vào thế giới văn minh. Hai chính phủ Hoa Kỳ và Úc loan báo sẽ đưa ra trước Liên Hiệp Quốc hồ sơ các phiến quân thánh chiến ngoại quốc đến Syria chiến đấu, rồi sau đó trở về nước.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: vì sao Tòa Thánh Vatican ủng hộ Hoa Kỳ oanh kích tại Iraq? Trái với học thuyết bất bạo động của giáo hội và phản ứng chống lại kế hoạch oanh kích Syria hồi năm ngoái, lần này Tòa Thánh Vatican gián tiếp ủng hộ Hoa Kỳ không kích lực lượng thánh chiến Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo Iraq đang đe dọa tiêu diệt những người không cùng hệ phái và tôn giáo. Trong một chương trình phát thanh của Đài Vatican vào cuối tuần qua, Đức ông Silvano Tomasi đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch oanh kích Iraq mà Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa loan báo trước đó vài giờ. Đại diện ngoại giao của Vatican tại Liên Hiệp Quốc thẩm định tình hình rất khẩn cấp, phải can thiệp trước khi quá trễ. Không đi sâu vào chi tiết, Đức ông Silvano Tomasi giải thích viện trợ nhân đạo là cần thiết, nhưng không đủ, có lẽ phải có thêm giải pháp quân sự. Từ Iraq, giám mục Rabban Ancas cai quản giáo phận Ahmadiyya kêu gọi không quân Mỹ tiếp cứu, đừng để cho sinh trích, lan sói xâm nhập, nuốt sống đàn chiên, hết lời dẫn. Trong buổi thánh lễ hôm Chủ nhật, Đức Giáo hoàng Francisco vẫn chia nhánh cây dầu hòa bình với nhà nước Hồi giáo và nhắc nhở các chiến binh Sunni này là họ không thể nhân danh Đức Chúa Trời để gây chiến tranh. Đức Giáo hoàng kêu gọi quốc tế tìm một giải pháp hòa bình hiệu quả để hành động tội ác không diễn ra nữa tại Iraq. Trong những ngày qua, nhờ vào sức mạnh quân sự, phe thánh chiến đã đánh chiếm được nhiều thành phố, nơi cộng đồng Thiên Chúa Giáo, cộng đồng Yazidi, cộng đồng Kurdistan chiếm đa số. Họ đe dọa, ép buộc các tín đồ cải đạo theo đạo Hồi, nếu không sẽ bị giết chết. Tin từ chính phủ Iraq cho biết hơn 500 người đã bị chặt đầu và hàng trăm phụ nữ bị chiến binh thánh chiến Hồi giáo cưỡng hiếp. Theo Tòa Thánh Vatican, phải tố giác những kẻ đứng sau lưng giật dây, cung cấp tiền bạc, vũ khí cho cái gọi là nhà nước Hồi giáo. Giám mục địa phận Ahmadiyya tại Iraq gọi đích danh chính quyền Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, Tổng giám mục Babylon Đức cha Louis Sako lo ngại mục đích oanh kích chỉ nhằm bảo vệ thủ phủ Erbil của Kurdistan mà không đủ sức mạnh để đánh bại phe thánh chiến. Theo AFP, từ lập trường không can thiệp quân sự vào Syria đến thái độ ngầm ủng hộ giải pháp vũ lực tại Iraq có một sự khác biệt to lớn. Người ta còn nhớ vào mùa hè năm 2013, tất cả giám mục công giáo tại Trung Đông đều lên tiếng kêu gọi Đức Giáo hoàng không ủng hộ dự án oanh kích của Mỹ, Pháp chống chế độ độc tại Damas, vào lúc đó đang sử dụng vũ khí hóa học sát hại thường dân trong những vùng nổi dậy. Đức Giáo hoàng Francisco đã tổ chức một ngày cầu nguyện hòa bình và viết thư cho nhóm G20 theo chiều hướng chống can thiệp vào Syria. Mùa hè năm nay, sau khi Tổng thống Obama cảnh báo công luận về nguy cơ các cộng đồng thiểu số ở Iraq bị diệt chủng, thì các giám mục ở Trung Đông cũng báo động với tòa thánh. Phải chăng lập trường của giáo hội Hoàng Vũ thay đổi 180 độ vì nạn nhân bị đe dọa là cộng đồng Thiên Chúa giáo có từ 2.000 năm nay ở Iraq? Theo chuyên gia Mỹ John Ireland thuộc Trung tâm Nghiên cứu Boston Globe, tuy có điểm khác biệt rất rõ, nhưng không phải là tòa thánh thay đổi học thuyết bất bạo động này. Theo nhà phân tích Mỹ, thì tình hình tại Iraq năm 2014 không giống như tình hình tại Iraq năm 2003 và cũng không giống như tình hình ở Syria cách nay một năm, khi tòa thánh chống can thiệp lật đổ chế độ Saddam Hussein và Bashar al-Assad. Vào thời điểm đó, Vatican nghĩ rằng lật đổ nhà độc tài Iraq và Syria chỉ làm cho thân phận tín đồ Thiên Chúa giáo tồi tệ thêm, còn nhiều giải pháp khác tốt hơn là sử dụng chiến tranh cần phải khai thác. Còn tình thế năm 2014 này thì cực kỳ nguy hiểm. Một khi Hồi giáo cực đoan chiến thắng toàn vẹn tại Iraq thì coi như vô vọng. Để không bị tiêu diệt, tín đồ Thiên Chúa giáo tuy không chủ trương bạo lực, phải chăng được giáo lý cho phép đáp trả chính quyền cực đoan bằng vũ lực? Trả lời câu hỏi này, John Ireland giải thích với AFP. Giáo lý của Giáo hội Công giáo chấp nhận khái niệm chiến tranh tự vệ của chính nghĩa được giới hạn trong điều kiện duy nhất, đó là chỉ được quyền sử dụng vũ lực khi tất cả mọi khả năng giải quyết ôn hòa, bất bạo động đều không thể thực hiện được. Nói cách khác, hành động tiêu diệt một cộng đồng thiểu số phải được lên án như là một trọng tội. Và vì đạo lý, con người phải kháng chiến chống lại lệnh diệt chủng này. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế. Nga trả đũa các biện pháp trừng phạt kinh tế của Âu Mỹ. Thanh Hà biên soạn. Nhưng bây giờ là phần tin bổ sung.
Với chiến dịch truyền thông được tung ra hôm qua, tòa đô chánh Paris muốn khuyến khích các cặp tình nhân thay những ống khóa tình yêu bằng các selfies, tức những tấm hình tự chụp. Như vậy họ có thể bất tử hóa mối tình của mình mà không làm cho những chiếc cầu của thủ đô nước Pháp phải oằn mình gánh thêm sức nặng. Ý tưởng của chiến dịch này là đề nghị các cặp tình nhân trưng những tấm hình tự chụp lên thay cho việc gắn những ống khóa lên cầu. Những người yêu nhau cũng có thể lưu danh muôn thuở tình yêu của họ trên mạng thay vì trên những chiếc cầu của Paris. Đại diện tòa đô chánh giải thích với AFP như trên. Những băng dính sẽ được dán lên trên các thành cầu vào sáng mai, thứ Tư. Các cặp tình nhân được đề nghị tự chụp chung và đăng lên trên trang web chuẩn bị sẵn mang tên lovewithoutlocks.paris.fr hay trên Twitter cũng mang tên tương tự, tức tình yêu không cần ống khóa. Chiến dịch tuyên truyền này được thực hiện bằng 3 thứ tiếng Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Những chiếc cầu của chúng tôi không thể chịu đựng nổi sự thể hiện tình yêu của các bạn. Xin chấm dứt việc gắn các ống khóa, hãy bày tỏ tình cảm trên trang lovewithoutlocks.paris.fr. Có thể đọc được dòng chữ này trên các băng chính. Trong giai đoạn đầu sẽ được đính trên Pont de l'Archeveche và Pont des Arts, là những chiếc cầu bị các ống khóa tình yêu tràn ngập nhiều nhất. Một mảng thành cầu của Pont des Arts đã bị sập hồi tháng 6 dưới trọng lượng của hàng ngàn ống khóa tình yêu, khiến người đi bộ không còn có thể sử dụng nhánh cầu bắc qua sông Seine, nối liền Institut de France, tức Học viện Pháp Quốc, và Viện Bảo tàng Louvre. Một cuộc thi cũng đã được khởi động từ hôm qua trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh Instagram để bình chọn tấm ảnh nào đẹp nhất. Kết quả sẽ được công bố vào ngày thứ Hai 18 tháng 8 tới.
Tòa đô chính Paris giải thích đây là giai đoạn đầu tiên của một kế hoạch hành động tổng thể. Sáng kiến ban đầu này về truyền thông là để nói lên rằng các ống khóa không tốt cho các di sản Paris. Hơn nữa, chúng không phải là biểu tượng lý tưởng cho tình yêu. Chúng tôi không nhắm vào logic trừng phạt. Phản ứng căn cơ của tòa đô chính và cơ quan quản lý di sản Pháp là đơn giản hóa vấn đề qua việc thay thế các song sắt thanh cầu bằng những kết cấu không cho phép gắn các ống khóa vào.
Hiện diện trên khắp các lục địa và nhất là tại Ý, xu hướng hay là nạn dịch ống khóa tình yêu mà những cặp tình nhân trên toàn thế giới đem đến gắn vào lan can cầu để vĩnh cửu hóa mối tình của mình, sau đó quăng chìa khóa xuống dòng sông Seine, bắt đầu xuất hiện trên Pont de Gia vào năm 2008. Từ đó đến nay, các song sắt thành cầu bị bao phủ bởi các ống khóa làm bằng đồng thau, thường được khắc tên đôi uyên ương, làm cho chiếc cầu lấp lánh một màu vàng chóe. Đây là một sự đe dọa cho di sản văn hóa của Paris. Hai người Mỹ yêu mến thủ đô nước Pháp đã nhận định như trên khi đưa ra bản kiến nghị hồi tháng 3 đòi hỏi phải gỡ bỏ các ống khóa. Cho đến hôm qua, bản kiến nghị trên đã thu thập được trên 9.400 chữ ký. Một trong hai tác giả, Lisa Telahuff, nói với AFP, khi để diễn ra tình trạng này suốt 6 năm qua, tòa đô chánh đã không quan tâm đến tình cảm của người dân Paris, lợi ích của du khách đã được đặt lên hàng đầu. Trong chương trình hành động của tân đô trưởng phe xã hội Paris, bà Anne Hidalgo đã thông báo ý định đề nghị các giải pháp thay thế cho hiện tượng khóa tình yêu. Bà trao cho Bruno Julia, phó đô trưởng thứ nhất Paris, tiến hành một chiến dịch suy ngẫm xung quanh hiện tượng này nhằm đề ra những biện pháp thay thế vừa mang tính nghệ thuật liên đới lại vừa phù hợp với sinh thái, thay cho cái mốt đã trở nên xâm lấn quá mức. Diễn viên Robin Williams của Good Morning Việt Nam qua đời. Tài tử Mỹ Robin Williams, một trong những ngôi sao sáng nhất của Hollywood trong thế hệ của ông, đã qua đời hôm qua tại San Francisco, có lẽ là tự tử. Ông được yêu mến qua nhiều bộ phim thành công rực rỡ về chuyên môn cũng như về thương mại, mà một trong những bộ phim gây dấu ấn nhiều nhất là Good Morning Việt Nam. Cảnh sát Marin County, vùng phía bắc San Francisco, nơi diễn viên ngôi sao sinh sống, cho biết nguyên nhân là do tự tử, nạn nhân bị ngạt thở. Tuy vậy, một cuộc điều tra về vụ này cũng đang diễn ra và hôm nay pháp y tiến hành giải phẫu. Theo cảnh sát, tài tử nổi tiếng Mỹ được trông thấy lần cuối tại nhà vào tối Chủ nhật khoảng 22 giờ. Người phụ trách báo chí của ông là Mara Busbaugh nói rằng ngôi sao điện ảnh đã diễn đạt hết sức thành công các bộ phim Câu lạc bộ các thi sĩ mất tích và Good Morning Việt Nam đã bị trầm cảm. Bản thân Robin Williams cũng nói rõ về quá khứ của ông, những cuộc chiến đấu chống lại rượu và ma túy của người diễn viên lao động cực lực. Hiện ông còn 3 bộ phim đang trong giai đoạn hậu kỳ, sẽ ra mắt trong vài tháng tới. Ông thú nhận đã lại rơi vào vòng xoáy của rượu để có thể giữ vững nhịp độ làm việc. Tài tử Robin Williams là người Chicago, có 3 con. Người vợ thứ 3 của ông là bà Susan Schneider, kết hôn năm 2011, nói rằng bà đã mất đi người chồng và người bạn tốt nhất. Còn thế giới, mất một trong những nghệ sĩ được yêu mến nhất, một trong những con người đẹp đẽ nhất. Bà nói, trái tim tôi hoàn toàn tan vỡ. Sự nghiệp của Robin Williams trải dài trong suốt 4 thập kỷ. Ông diễn đủ loại vai từ bi cho đến hài, từ màn ảnh nhỏ sang điện ảnh. Sau khi tốt nghiệp trường kịch nghệ danh tiếng Juilliard School, ông khởi nghiệp bằng các vở One Man Show trong các hộp đêm. Robin Williams nổi bật trong loạt phim truyền hình nhiều tập Happy Day năm 1974, rồi loạt phim Mark and Mindy. Trong đó, ông đóng vai Mark, một người ngoài hành tinh vui tính và đầy xúc cảm, khiến ông đoạt được quả cầu vàng đầu tiên. Tổng cộng, Robin Williams đoạt được 4 giải quả cầu vàng, chủ yếu là giải dành cho diễn viên xuất sắc nhất trong phim Good Morning Việt Nam của Barry Levinson, một vai diễn khiến ông nổi tiếng trên toàn thế giới. Ông đã chinh phục công chúng khắp nơi với vai diễn đầy xúc động, người giáo viên tài năng trước các học sinh tuổi thiếu niên dễ bị ảnh hưởng trong phim Câu lạc bộ các nhà thơ mất tích, trình chiếu năm 1989, và một loạt các bộ phim hài như Madame Dufresne năm 1993 cũng đã giúp ông đoạt thêm một quả cầu vàng, và loạt phim thiếu nhi cũng dành cho người lớn mang tên Đêm ở Viện Bảo tàng. Nhờ vai diễn trong phim Will Hunting, ông đã giành được tượng vàng Oscar duy nhất dành cho diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trên mạng nở rộ những lời thương tiếc ngôi sao quá cố. Trên tạp chí điện ảnh Variety, đạo diễn nổi tiếng Stephen Spielberg khẳng định Robin là một thiên tài về hài kịch. Tôi không thể tin nổi là ông không còn tại thế. Tổng thống Barack Obama ca ngợi một tài năng không thể so sánh của nghệ sĩ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ khẳng định chính hành động hung hăng của Trung Quốc làm Biển Đông căng thẳng. Tổng thống đắc cử Indonesia đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Trung Quốc và ASEAN về tình hình Biển Đông. Thêm một quan chức Trung Quốc thân cận của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân bị bắt giam. Nga khởi động chiến dịch gọi là cứu trợ miền đông Ukraine bất chấp cảnh cáo của phương Tây. Mỹ và Úc muốn đưa vấn đề quân thánh chiến Hồi giáo tại Trung Đông ra trước Liên Hiệp Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, vì sao Tòa Thánh Vatican ủng hộ Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào Iraq? Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Mở hầu hết các trang báo chính của Pháp ra hôm nay, điều đầu tiên đập vào mắt độc giả vẫn là những sự kiện chiến sự khủng hoảng ở Iraq, Trung Đông, Ukraine hay bệnh dịch chết chóc ở châu Phi đang có nguy cơ lan tràn khắp thế giới. Nhật báo Liberté cho biết, được phát hiện từ đầu năm 1976 tại một khu làng nhỏ của Congo, bệnh Ebola từ đó đến nay đã nhiều lần xuất hiện trở lại ở nhiều nước châu Phi và đã làm thiệt mạng khoảng 1.300 người ở các nước như Cộng hòa Dân chủ Congo, Sudan, Gabon và Uganda. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới OMS, chỉ riêng đợt bùng phát trở lại lần này từ hồi tháng Giêng năm nay, virus Ebola đã làm chết gần 1.000 người trong tổng số 1.700 bệnh nhân bị nhiễm. Như vậy là tỷ lệ tử vong lên tới 60%. Bốn nước có liên quan chính trong đợt dịch này là Guinea, Sierra Leone, Liberia và Nigeria. Theo tờ báo, thì chính hệ thống hạ tầng cơ sở y tế tồi tàn ở các nước châu Phi đã góp phần đẩy nhanh tốc độ lây lan của bệnh dịch. Yếu tố nghèo đói là nguyên nhân đã làm bùng phát và lây lan dịch Ebola. L'Humanité nhận thấy gần 40 năm sau khi phát hiện ra virus Ebola, đến nay thế giới vẫn chưa có được vaccine hay cách điều trị nào hữu hiệu. Tờ báo dẫn lời ông Pierre Mendihara thuộc Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới MSF giải thích. Đó là bởi vì chỉ có số lượng rất nhỏ người mắc bệnh Ebola chưa đủ tạo thành một thị trường để các hãng dược phẩm tư nhân lao vào nghiên cứu. Cứ mỗi khi dập được dịch xong là không còn ai muốn đầu tư nghiên cứu vaccine hay điều trị. Và cứ như thế thì theo chuyên gia của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới này thì những đợt dịch sắp tới sẽ còn bùng phát trở lại ở những nước nghèo. Hãng dược phẩm lớn của Anh GSK hiện vẫn còn trong quá trình nghiên cứu và vaccine phòng Ebola có lẽ chỉ có thể xuất hiện sớm nhất là vào năm 2015. Trong khi đó, mức độ lan tràn nguy hiểm của dịch đang đòi hỏi thế giới phải hành động gấp. Còn Nhật báo Công giáo La Khoa nêu những vấn đề đạo đức của việc tiếp cận điều trị bệnh Ebola. Nhân ngày hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới OMS công bố những khuyến cáo của Ủy ban Đạo đức về việc đưa thử nghiệm điều trị bệnh Ebola tại những nước châu Phi. Vấn đề này đang làm dấy lên tranh luận phức tạp về hiệu quả và tính vô hại của những phương pháp điều trị mà hiện tại mới chỉ được áp dụng cho 3 bệnh nhân xuất thân từ những nước giàu có, gồm 2 nhân viên hoạt động nhân đạo người Mỹ bị lây nhiễm tại Liberia và 1 linh mục người Tây Ban Nha bị nhiễm virus ở Liberia và đã được đưa về Madrid điều trị. Mà theo tin mới nhất của chúng tôi nhận được thì bệnh nhân này vừa tử vong vào hôm nay. Vấn đề mà tờ báo đặt ra đầu tiên là chỉ có những người bệnh ở nước giàu có mới có thể được thử nghiệm điều trị chống virus Ebola sao? Sau luận báo La Khoa kết luận, dịch Ebola biểu hiện của sự bất bình đẳng trong thế giới chúng ta giữa những nước giàu có những trang bị đầy đủ để ngăn chặn virus lây lan và những nước có hệ thống vệ sinh y tế tồi tàn. hy vọng dịch Ebola còn là dịp để thể hiện tình đoàn kết quốc tế có hiệu quả vì những người dân bị đe dọa nhất, cho dù đó là những cộng đồng dân cư ở xứ sở xa xôi.
Chuyển sang tình hình thời sự quốc tế khác, nhật báo Liberation dành trang nhất cho hồ sơ Iraq với hàng tựa lớn Iraq, sự phá sản của một nhà nước, giữa lúc cuộc chiến khốc liệt với lực lượng của tổ chức thánh chiến nhà nước Hồi giáo đang diễn ra, thì giờ đây Iraq lại rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị.
Vì không có khả năng chống lại lực lượng Hồi giáo cực đoan đang đe dọa tồn vong của đất nước, bất lực không bảo vệ được các cộng đồng thiểu số, Thủ tướng Nouri Maliki hôm qua đã bị Tổng thống ra quyết định thay thế. Liberation phân tích đất nước Iraq đang có nguy cơ bị tan vỡ khi mà đội quân thánh chiến của nhà nước Hồi giáo vẫn tiếp tục tiến quân bất chấp các cuộc không kích của quân Mỹ. Như đổ thêm dầu vào lúc này là cuộc khủng hoảng chính trị tại Baghdad. Vấn đề ở chỗ Thủ tướng mãn nhiệm Nouri al-Maliki không chấp nhận rời bỏ quyền lực cho dù tình cảnh của ông lúc này ở bên trong nước thì bị cô lập ngay trong đảng của mình. Đại đa số dân chúng thì phản đối, bên ngoài nước thì bị các đồng minh bỏ rơi, đặc biệt là Mỹ và Iran, từ nhiều tuần nay cũng đã quay lưng lại với ông Maliki. Iraq có nguy cơ bị lôi vào vòng xoáy của nội chiến giữa những người Shia với nhau, tạo thế cho phe phái cực đoan Sunni trỗi dậy. Nếu như cựu Thủ tướng Maliki vẫn cố giữ chiếc ghế lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ nữa.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn qua châu Á, thời sự duy nhất trong khu vực này được nhật báo Le Monde lưu tâm, đó là phiên tòa đặc biệt xét xử tội ác của các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ đang diễn ra tại Phnom Penh. Le Monde ghi nhận bằng hàng tựa. Tại Campuchia, chế độ không muốn xử thêm các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ.
Tờ báo trở lại sự kiện hôm 7 tháng 8 vừa qua, Tòa án Quốc tế Phnom Penh đã tuyên án tù chung thân hai cựu lãnh đạo cao cấp nhất của chế độ Khmer Đỏ, còn sống là Nuon Che và Khieu Samphan, vì những tội ác chống loài người. Đây chưa phải là bản án cuối cùng vì tòa đã chia vụ án lớn ra nhiều giai đoạn xét xử, nhưng rất có thể đây sẽ lại là hai bị cáo cuối cùng của tòa. Ngược lại thời gian, Le Monde cho biết năm 2003, chính phủ Phnom Penh và Liên Hiệp Quốc đã thỏa thuận thành lập một tòa án đặc biệt gồm các thẩm phán quốc tế và Campuchia để xét xử các lãnh đạo Khmer Đỏ, những người chịu trách nhiệm về các vụ tàn sát hàng triệu con người trong thời gian nắm quyền. Theo thỏa thuận, tòa chỉ đưa ra xét xử các chức sắc cao cấp của chính quyền Khmer Đỏ. Tòa sẽ không động tới những cán bộ trung cấp. Trong số này có nhiều người nay đang đứng trong hàng ngũ của chính quyền và thậm chí ngay cả Thủ tướng Hun Sen cũng từng có thời gian là chỉ huy cấp trung đoàn của Khmer Đỏ trước khi đào thoát sang Việt Nam. Chính trong hoàn cảnh đó mà phiên tòa đã trở nên phức tạp, bắt đầu từ năm 2006 nhưng đến năm 2012 mới chỉ đưa ra được bản án chung thân cho bị cáo biệt danh là Dutch, nguyên trưởng trại tù S21 khét tiếng ở Phnom Penh. Trong khuôn khổ vụ án, các thẩm phán dự kiến sẽ còn đưa nhiều cựu quan chức khác của Khmer Đỏ ra xét xử. Nhưng Thủ tướng Hun Sen đã từng ngỏ ý với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon từ năm 2010 là phiên xử Nuon Che và Khieu Samphan sẽ là phiên cuối cùng. Theo Le Monde, vị Thủ tướng độc đoán của Campuchia cảnh báo rằng nếu tòa án tiếp tục truy tố những nghi can khác thì có thể làm bùng lên nguy cơ nội chiến. Cũng chính vì thế mà từ khi bắt đầu phiên tòa này, các thẩm phán đã không ít lần kêu ca tố cáo chính quyền Phnom Penh gây áp lực lên công việc xét xử và bản thân hoạt động của tòa cũng đã nhiều lần bị đình trệ vì các lý do khác nhau. Sau bản án chung thân vừa được nhận, Nuon Che, nhân vật số 2 của chế độ này đã 88 tuổi và Khieu Samphan, cựu chủ tịch nước Campuchia Dân Chủ này cũng 83 tuổi, sẽ còn phải ra hầu tòa về những cáo buộc tàn sát người Việt Nam và người Chăm theo Hồi giáo hay về tội tổ chức cưỡng bức kết hôn tập thể v.v. Bản thân phiên xử hai bị cáo này đã phải xé thành nhiều giai đoạn với mục đích là ra được bản án sớm trước khi các bị cáo có thể bị chết vì bệnh tật già yếu. Thế nhưng, nhìn vào thực trạng sức khỏe của hai bị cáo trong phiên xử mở ra từ hôm 30 tháng 7 vừa qua, không mấy ai có thể tin là họ có thể còn sống đến ngày nhận thêm bản án nữa.
Cuối mục điểm báo hôm nay xin được dành để trở lại với câu chuyện, nghe có vẻ khôi hài nhưng cũng đáng để tranh luận. Đó là câu chuyện xung quanh bản quyền sở hữu những bức ảnh mà tác giả là những con khỉ.
Theo Le Monde, ông David Slater, một nhiếp ảnh gia người Anh chuyên chụp động vật, đã bị cười nhạo trong cuộc họp thường niên của đại diện trang Từ điển Bách Khoa trên mạng Wikipedia diễn ra cuối tuần qua tại London. Nguyên nhân là từ bức ảnh của một con khỉ đang nhe răng cười và vấn đề tranh cãi ai là người giữ bản quyền bức ảnh đó. Đầu đuôi câu chuyện là như thế này. Năm 2011, ông Slater đã sống 3 ngày trong khu rừng rậm tại Sulawesi, Indonesia cùng với những con khỉ. Ông đặt máy ảnh trên chân đế và nối với một bộ phận bấm chụp điều khiển từ xa. Một hôm ông đi ra ngoài và một con khỉ cái trong đàn đã chiếm chỗ và bấm bừa vào nút chụp hình hàng trăm lần. Trong số hình mà con khỉ chụp được, đa số đều bỏ đi, thế nhưng có một số tấm chụp chân dung lại đẹp bất ngờ. Một trong số ảnh đó được đem ra bán và khá đắt hàng. Một vài tấm ảnh đó đã được đem ra bán và khá đắt hàng. Thế nhưng có một số người tinh quái nào đó đã biết được hình này do con khỉ chụp nên đã cho đăng lên Wikimedia Commons. Đây là trang dữ liệu ảnh được phép sử dụng chung của Wikipedia. Với những người này, tác giả của bức ảnh là con khỉ chứ không phải là nhà nhiếp ảnh Slater. Theo luật hiện nay thì động vật không được sở hữu bản quyền. Bởi vậy, bức ảnh chân dung của con khỉ đó không thuộc về ai. Nhiếp ảnh gia Slater đã nổi đoá vì từ khi Wikimedia cho đăng tấm hình con khỉ nói trên, ông đã bị mất đi ít nhất 12.000 euro tiền bán ảnh. Ông giải thích với báo chí, ông cũng đã bỏ công sức chất xám ra thì mới có được bức ảnh như vậy, chẳng hạn như đặt máy, chọn khuôn hình và chuẩn bị vân vân. Phần còn lại chỉ là do con khỉ bấm vào nút mà thôi. Có lẽ vụ tranh cãi này sẽ phải được kết luận trước tòa án, khi đó không hiểu con khỉ bấm máy có được xuất hiện ở tòa với tư cách bên bị hay nhân chứng chẳng hạn.
Sau đây là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà biên soạn với đề tài Nga trả đũa các biện pháp trừng phạt kinh tế của Âu Mỹ.
Tạp chí kinh tế.
Khủng hoảng Ukraine đã thực sự lan sang mặt trận kinh tế. Moscow chọn chiến lược ăn miếng trả miếng để đáp lại hàng loạt các biện pháp trừng phạt thương mại tài chính mà Âu, Mỹ liên tục nhắm vào nước Nga. Moscow và phương Tây đang lao vào một cuộc chiến tranh thương mại. Dân Nga cũng như là các nhà sản xuất Âu, Mỹ bị vạ lây. Không còn chỉ là hù dọa hay dùng đòn giơ cao đánh khẽ, Washington và Bruxelles đã tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế nước Nga sau vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ hôm 17 tháng 7 vừa qua. Lập tức Moscow phản công hôm 6 tháng 8 vì quyền lợi quốc gia, Tổng thống Vladimir Putin ban hành sắc lệnh cấm nhập khẩu nông sản và thực phẩm từ Liên hiệp châu Âu hay Hoa Kỳ vào thị trường Nga. Chưa đầy 24 giờ sau đó, Thủ tướng Medvedev thông báo lệnh cấm toàn bộ với hầu hết thực phẩm nhập từ Mỹ, châu Âu và kể cả Úc, Canada, Na Uy cũng có hiệu lực trong vòng một năm kể từ ngày 7 tháng 8. Ngoài lệnh cấm vận thực phẩm thì Moscow còn dọa đóng cửa không phận, cấm các tập đoàn hàng không muốn bay từ Âu sang Á ngang qua vùng lãnh thổ Siberia. Riêng với lĩnh vực nông và thực phẩm, như vậy là trong vòng một năm sắp tới, từ thịt bò, thịt heo đến gia cầm, hải sản, rồi sữa, rau quả của các nước phương Tây, trên nguyên tắc là sẽ vắng bóng ở các quầy hàng tại Nga. Ukraine không có tên trong danh sách đen của Nga, thế nhưng từ nhiều tuần lễ trước đó, cơ quan y tế của Nga đã cấm vận nào là khoai tây, đậu nành, rồi từ đồ hộp đến sữa của Ukraine. Nga hiện tại là nguồn nhập khẩu số 1 rau quả sản xuất từ châu Âu. Thế còn đối với Hoa Kỳ thì năm ngoái, ngành công nghệ chế biến lương thực của Mỹ đã xuất khẩu sang thị trường Nga đến 1,5 tỷ đô la. Nga cũng là khách hàng quan trọng số 2 chuyên mua vào thịt gà của Mỹ rồi tiêu thụ đến 276.000 tấn trong năm ngoái, tức là tương đương với 8% tổng kim ngạch xuất khẩu của lĩnh vực này. Giới sản xuất cũng như là các nhà chăn nuôi của cả Hoa Kỳ lẫn châu Âu đều đang rất hoang mang. Chính phủ Nga viện cớ an toàn thực phẩm để giải thích cho các hành động nói trên đối với thịt heo nhập cảng từ châu Âu thì từ tháng Giêng năm nay, Nga đã nêu ra lý do là lợn rừng châu Âu bị nhiễm vi khuẩn. Một nhà bình luận phương Tây hóm hình cho rằng Điện Kremlin không phân biệt được hai loài heo và lợn rừng. Rồi vừa qua Moscow lại nêu ra lý do là dịch bò dại bùng phát ở một số vùng tại Romania. Lấy cớ đó, nước Nga giới hạn việc mua bán với quốc gia này. Tương tự như vậy, nào là dịch cừu bò bị sốt ở nhiều tỉnh thành tại Ý, Hy Lạp hay Bulgaria gây lo ngại cho các giới chức y tế của Nga. Thế rồi táo của Ba Lan thì bị đưa vào danh sách đen bởi vì không có giấy chứng nhận hợp pháp để được đến tận tay người tiêu dùng. Vấn đề đặt ra là nước Nga cần nhập khẩu nông và thực phẩm để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho gần 150 triệu dân. Từ khoai tây cho đến cà chua, từ thịt cá đến chuối, đến sữa, Nga đều phải nhập từ châu Âu, nhất là kể từ khi đã cấm vận với hàng của Ukraine. Từ tháng Giêng cho đến tháng 5 vừa qua, nước Nga đã nhập vào như vậy là 12,6 tỷ euro nông phẩm, lương thực của châu Âu, mà chỉ xuất sang thị trường này có chưa đầy 5 tỷ. Nói một cách khác thì trong lĩnh vực nông nghiệp, cán cân thương mại nghiêng hẳn về phía châu Âu. Trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine, thì quốc gia Đông Âu này cùng với Brazil, Đức, Hà Lan là những nhà cung cấp thực phẩm quan trọng nhất của Nga. Nga phải nhập vào đến 35% lương thực thực phẩm. Theo thống kê của Viện Châu Âu Eurostat, 10% nông phẩm của Liên hiệp Châu Âu là để xuất khẩu sang thị trường Nga. Doanh thu hàng năm với đối tác này, chỉ riêng trong ngành nông phẩm chế biến và nông phẩm tươi, đem về hàng năm khoảng 12 tỷ euro cho 28 nước thành viên của Liên hiệp. Theo Chủ tịch Hiệp hội Nghiệp đoàn Nông dân Pháp FNSEA, ông Xavier Boulin, thì rau quả không bán được sang thị trường Nga sẽ tồn đọng trên thị trường châu Âu, các nhà sản xuất sẽ phải bán đổ bán tháo, nông dân châu Âu sẽ bị nhiều thiệt thòi. Chỉ riêng Tây Ban Nha chẳng hạn thì xuất khẩu hàng năm khoảng 100.000 tấn trái cây sang Nga và Ukraine. Nếu như hai thị trường này cùng bị đóng cửa vì những lý do chiến tranh và chính trị, thì nguyên khối lượng đó phải được tiêu thụ ngay ở châu Âu, hoặc là các nhà sản xuất sẽ phải cấp tốc tìm ra những thị trường mới. Cách này 2 năm, Pháp đã bán ra được 26 triệu euro rau quả sang thị trường Nga. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông phẩm của Pháp sang Nga trong năm ngoái lên tới 1,7 tỷ euro. Các nhà sản xuất của Pháp đang lo ngại sẽ bị châu Á và Nam Mỹ cạnh tranh. Hai châu này sẽ lợi dụng chỗ trống để chen chân vào thị trường Nga, và nhất là về lâu dài sẽ khó có thể chinh phục lại thị trường của nước Nga. Một quốc gia như là Na Uy đang đứng ngoài Liên hiệp châu Âu, thế nhưng cũng đã áp dụng chính sách trừng phạt Nga, và Na Uy đương nhiên là bị đưa vào danh sách đen của Moscow. Chính sách trừng phạt kinh tế mà nước Nga nhắm vào Na Uy trước hết là tác động tới ngành công nghệ đánh bắt cá hồi. Trong 6 tháng đầu năm nay, Nga đã nhập vào đến 380 triệu euro hải sản của Na Uy. Chưa bao giờ chính quyền Nga lại tỏ ra quan tâm đến sức khỏe của người dân như là trong 4 tháng vừa qua. Mỗi một ngày, cơ quan an toàn thực phẩm của Nga VPSS đã đều đặn đưa vào danh sách những mặt hàng mới cấm nhập cảng từ châu Âu, từ Ukraine hay từ Mỹ với lý do hàng không bảo đảm vệ sinh. Sau lệnh cấm nhập hoa quả từ Ba Lan thì đến lượt rượu bục bung, tức là một loại whisky của Mỹ, bị đưa vào danh sách đen với lý do rượu này có chứa độc tố, dễ gây ung thư và làm rối loạn hệ thống thần kinh của người tiêu dùng. Trước đó nữa thì rau quả, sữa tươi, phô mai của Ukraine bị cấm bán cho người Nga. Rồi mận, đào của Hy Lạp hay Serbia, cũng như là thịt gà của Tây Ban Nha bị coi là không còn đủ chất lượng để được hiện diện trên các quầy hàng, trên các siêu thị của Nga. Một quan chức của VPSS thậm chí còn giải thích rằng Ukraine hiện nay là một quốc gia đang phải đối phó với chiến tranh, an ninh của các công dân xứ này còn không được bảo đảm, thì thử hỏi làm sao họ có điều kiện để cung cấp những sản phẩm có chất lượng cho người Nga. tháng 6 vừa qua khi mà Ukraine và Moldavia ký thỏa thuận liên hiệp với châu Âu, Moscow đã dọa trừng phạt kinh tế Kiev và Chisinau. Trong năm ngoái, chính phủ Nga đã tạm cấm nhập thịt bò từ Mỹ để phản đối Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một lệnh trừng phạt nhắm vào một số các quan chức cao cấp của Nga. Đây là dư âm của vụ án mang tên Magnitsky. Thế rồi gần đây hơn, chính quyền Moscow lại chĩa mũi dùi vào dây chuyền nhà hàng ăn nhanh McDonald's cũng của Mỹ, buộc thương hiệu này phải rút lại một số các sản phẩm, một số các mặt hàng bởi không phù hợp với các chuẩn mực về dinh dưỡng của Nga. Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, Âu Mỹ và bên kia là Nga còn đọ sức với nhau trên rất nhiều những lĩnh vực khác, từ năng lượng đến công nghiệp, tài chính. Tổng thống Putin đã phải đau đầu vì khủng hoảng Ukraine, nhất là sau vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ với 298 người thiệt mạng, mà trong đó có đến 193 người dân Hà Lan. Phương Tây đã siết chặt gọng kềm với Moscow cuối tháng 7 vừa qua, Mỹ rồi đến Hiệp châu Âu và tiếp theo đó là Canada, Nhật Bản đều đã đồng thanh tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế nước Nga. Ba ngân hàng của Nga đã bị cấm cửa các thị trường tài chính châu Âu và ít nhất là trong một thời gian 3 tháng. Thế rồi Bruxelles cũng đã ban hành lệnh cấm vận vũ khí và đối với một số những trang thiết bị dầu khí giữa các nước thành viên của Liên Hiệp và Moscow. Trả lời trên đài RFI, chuyên gia Jean-Sylvestre Moncrenier thuộc Viện Nghiên cứu châu Âu Thomas More trước hết nhắc lại những biện pháp trừng phạt chính của Hoa Kỳ và Liên Hiệp châu Âu nhắm vào nước Nga.
Ça concerne surtout des transferts de technologie qui seraient interdits vers tout ce qui est secteur de l'armement, tout ce qui est
secteur. Các biện pháp trừng phạt chủ liên quan tới các hoạt động chuyển giao công nghệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực quốc phòng, chế tạo vũ khí hay năng lượng. Thế rồi trong lĩnh vực tài chính, các ngân hàng châu Âu cả công lẫn tư đều cắt tín dụng đối với một số tập đoàn doanh nghiệp của Nga. Nhưng qua đợt trừng phạt mới này, chúng ta nhận thấy là Tây Phương không còn ảo tưởng, không còn xem Tổng thống Putin là một người có thể đem lại hòa bình cho Ukraine, đặc biệt là ở vùng Donbass, miền đông nước này. Sau vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ hồi giữa tháng 7, thì không còn một ai tin tưởng là Moscow muốn vãn hồi hòa bình. Trên thực tế, phương Tây từ nhiều tháng trước đã chuẩn bị hàng loạt các biện pháp trừng phạt nước Nga.
Một cách cụ thể hơn, giai đoạn 3 trong chính sách trừng phạt nước Nga đe dọa an ninh Ukraine có ảnh hưởng nhiều hơn hay không đến kinh tế Nga? Chuyên gia Moncrenier trả lời.
Oui, elles auront un effet plus important. Déjà, les sanctions ciblées, même si elles peuvent sembler comme ça relativement modestes d'un point de vue extérieur, le fait est qu'elles.
Vâng, các biện pháp trừng phạt mới sẽ tác động mạnh hơn đến hoạt động kinh tế của nước Nga. Bề ngoài, Moscow có vẻ vẫn tỉnh bơ trong lúc Âu Mỹ đang siết chặt gồng kềm. Nhưng luồng tư bản rút khỏi nước Nga trong 6 tháng đầu năm đã tăng cao hơn so với toàn bộ nguồn vốn của năm 2013. Tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nga giảm 50% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Một khi ngành công nghiệp năng lượng của Nga bị cấm vận, thì đây là một đòn mạnh giáng vào kinh tế Nga. Khu vực năng lượng chiếm từ 60 đến 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nga. Câu hỏi đặt ra là liệu các biện pháp trừng phạt đó có đủ sức thuyết phục ông Putin thay đổi chính sách tại Ukraine hay không?
Về phần mình, ông Emmanuel Kide, Chủ tịch Phòng Thương mại Pháp-Nga tại Moscow, nhấn mạnh về những tác động đối với các doanh nghiệp Pháp.
Aujourd'hui, le grand problème, c'est que des banques ont été sanctionnées et avec l'interdiction de financer à plus de 30 jours.
Vấn đề trước mắt là một số tập đoàn ngân hàng của Nga bị phương Tây trừng phạt. Thêm vào đó là một điều khoản giới hạn tín dụng tối đa 30 ngày. Hệ quả trực tiếp là những doanh nghiệp của Pháp cần được cấp vốn bị bỏ tay. Các doanh nhân Pháp tại Nga ý thức được vấn đề địa chính trị, cũng như về khủng hoảng Ukraine, nhưng họ khá lo ngại cho các hoạt động kinh tế của mình trên lãnh thổ Nga. Nga là một thị trường hết sức quan trọng đối với Liên Hiệp châu Âu, chiếm 50% tổng trao đổi mậu dịch của Nga. Do vậy, chính sách trừng phạt kinh tế Nga của Bruxelles ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động kinh tế và thương mại của châu Âu. Nói cách khác, châu Âu phần nào tự phạt mình. Theo tôi thì đây là một thất bại của ngành ngoại giao. Từ thất bại đó, châu Âu mới phải sử dụng đến chính sách trừng phạt kinh tế. Các doanh nghiệp Pháp khá bi quan và lo ngại, cần phải đợi thêm một vài tuần lễ nữa, thậm chí là cả tháng nữa, mới có thể thẩm định rõ ràng về tác động của các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào ngành ngân hàng Nga. các doanh nhân Pháp hiện liên lạc rất thường xuyên với tòa đại sứ, tòa lãnh sự hay phòng thương mại. Tôi nhận thấy là phía chính quyền Pháp rất quan tâm đến hoàn cảnh của chúng tôi. Họ lắng nghe những trăn trở của giới doanh nhân Pháp hoạt động tại Nga trước những tác động mà giới doanh nhân Pháp phải hứng chịu. Nhưng chúng tôi hoạt động tay trong tay với phía chính phủ Pháp.
Hiện tại có khoảng 1.200 doanh nghiệp Pháp đang hoạt động tại Nga và hơn 6.000 tập đoàn của Pháp xuất khẩu sang thị trường to lớn này. Phòng thương mại Pháp, Nga tại Moscow đang lo ngại là trong trường hợp mà các biện pháp cấm vận kéo dài thêm nữa sẽ có nguy cơ đẩy khoảng 150.000 người vào cảnh thất nghiệp. Về câu hỏi, trong cuộc đọ sức trên địa hạt kinh tế và thương mại này, phương Tây hay Nga thua thiệt nhiều hơn cả? Chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Châu Âu Thomas More, Jean-Sylvestre Moncrenier trả lời.
Il y a quand même une asymétrie importante entre d'un côté la Russie, de l'autre côté l'Europe. En tout cas, en termes de
quan hệ về thương mại giữa Liên hiệp Châu Âu với Nga không tương xứng. Liên hiệp Châu Âu chiếm 50% thị trường xuất khẩu của Nga, trong khi đó thì Nga chỉ nhập vào khoảng 70% hàng xuất khẩu của Châu Âu. Nói cách khác, Nga là một đối tác kinh tế thuộc hàng thứ yếu của Liên hiệp Châu Âu.
Còn đối với Hoa Kỳ chẳng hạn thì hiệu nước ngọt nổi tiếng của Mỹ là Coca-Cola vừa hủy hợp đồng quảng cáo trị giá 51,7 triệu đô la với 4 đài truyền hình của Nga, cả 4, có tên trong danh sách đen của Mỹ. Hãng nước ngọt Coca-Cola hiện nay là một trong những tập đoàn chi ra nhiều tiền nhất cho các công ty quảng cáo của Nga. Nhà Trắng tạm xem chính sách cấm vận của Nga là phản tác dụng bởi vì các nạn nhân đầu tiên sẽ chính là người dân Nga. Biện pháp này chỉ nhằm đẩy lạm phát lên cao hơn nữa. Nghiệp đoàn nông gia cũng như là các nhà chăn nuôi của Mỹ trước mắt cũng đưa ra một quan điểm tương tự. Liên hiệp Châu Âu thì báo trước là sẽ có những biện pháp thích hợp để giúp nông dân chống chọi với những đòn của nước Nga. Về phần mình, chuyên gia kinh tế thuộc ngân hàng ING đặc trách về tình hình ở Nga và về cộng đồng các quốc gia độc lập, ông Dmitry Polovoy cho rằng thủ đoạn thương mại của Nga sẽ càng gây thêm khó khăn cho nền kinh tế nước này vào thời điểm mà cộng đồng quốc tế đã trừng phạt tài chính, chính quyền của Tổng thống Putin đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chuyên gia này còn dự phóng là lạm phát tại Nga sẽ tiếp tục gia tăng trong năm nay, trong khi mãi lực của người tiêu dùng thì sút giảm. Liệu rằng khi đó, dư luận Nga có còn ủng hộ ông Putin nữa hay không khi biết rằng kinh tế Nga đã dậm chân tại chỗ từ cả năm qua? Đành rằng tỷ lệ tín nhiệm của ông Putin sau khi thôn tính Crimea đã tăng vọt lên đến 80%. Thế nhưng, chỉ có 25% người Nga ủng hộ giải pháp can thiệp quân sự trực tiếp của Nga vào Ukraine.
Đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự sẽ là một điểm báo cho Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí khoa học cho Trọng Thành phụ trách với đề tài vén màn bí ẩn huyền thoại khoa học anh Stephen Hawking qua nghiên cứu của nhà xã hội học Pháp Alain Mialet. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm hòa tấu Fandango qua phần trình bày của Ramon Montoya.